Quảng Trị phát hiện 30 tấn cá đông lạnh cực độc. Toàn bộ 30 tấn sản phẩm đông lạnh bị phát hiện chứa chất cực độc tại Quảng Trị hôm nay là số cá nục được thu mua ngay sau thảm họa cá chết hàng loạt ở miền Trung. Truyền thông trong nước dẫn tin từ Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Trị ngày 10 tháng 6 cho hay, xác định có chất cực độc phenol trong 30 tấn cá nục đông lạnh của một cơ sở chế biến tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Kết quả xét nghiệm cho thấy hàm lượng phenol chiếm 0,037mg trên mỗi ký mẫu cá. Theo giới chuyên môn, chất cực độc này có thể gây ngộ độc với hàm lượng từ 2-5g và gây chết người ở mức 10g. Trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Trị, ông Hồ Sĩ Biên, được VN Express trích lời khẳng định, dù hàm lượng trong mẫu kiểm nghiệm ít, không gây ngộ độc bây giờ, nhưng tiềm tàng nguy hiểm về sau. Vẫn theo lời ông Biên, chất phenol được dùng trong công nghiệp để sát khuẩn, tuyệt đối không được dùng trong thực phẩm, kể cả thức ăn chăn nuôi hay bao bì thực phẩm. Ông Biên nói, chỉ có thể xác định mẫu kiểm nghiệm có chất độc, chứ không thể xác định nguyên nhân nhiễm độc từ đâu. Giới hữu trách từ chối liên hệ vụ việc với tình trạng cá chết dạt trắng bờ tại các tỉnh miền Trung, trải dài từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tới Thừa Thiên Huế. Thảm họa môi trường chưa từng thấy trước nay tại Việt Nam, hiện chưa rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, trong 3 mẫu cá nục được kiểm định, có một mẫu được chủ cơ sở kinh doanh thu mua trước thời điểm xảy ra vụ cá chết hàng loạt. 2 mẫu còn lại nằm trong số cá được thu mua ngay sau khi xảy ra vụ việc. 2 mẫu cá nục lấy sau thời điểm cá chết hàng loạt đều có chứa phenol cực độc. Hơn 2 tháng kể từ khi hiện tượng cá chết bất thường xảy ra, người dân Việt Nam vẫn đang chờ đợi lời giải đáp từ nhà chức trách về nguyên nhân hủy hoại môi trường biển trong tâm trạng bất bình và mất niềm tin. Anh Thái Văn Dung, một cư dân ở Nghệ An nói với VOA Việt ngữ.
Có cả hàng ngàn giáo sư tiến sĩ chẳng lẽ có một cái này mà chúng ta không tìm ra nguyên nhân hay có sự bao che của nhà cầm quyền. Nếu chúng ta không xử lý kịp thời, điều tra rõ nguyên nhân và nhiều quốc tế đang kiểm giúp đỡ để giải độc môi trường thì có thể hàng đến hàng thập kỷ sau được các chất độc mới có thể là những bước được. Như chỗ em đây là chỗ ở Diễn Châu, cách tâm biển ở Vũng Áng hàng trăm km, mà người dân mùa này đi xuống biển họ không dám tắm, thậm chí họ không dám ăn bất kỳ đồ hải sản gì, họ chỉ xuống uống bia và ăn vài bắp ngô và bắp đậu phộng mà thôi. Em muốn đề nghị là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải điều tra rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm để cho người dân đỡ hoang mang và cho nhất là những người vùng biển, ven biển, nghề của họ, nghề chính của họ là nghề đánh cá. Bây giờ thuyền họ neo đậu thì ai trả tiền cho họ và ai nuôi sống họ?
66 ngày trong thảm họa cá chết, ngư dân khốn đốn, người tiêu thụ cả nước còn đang hoang mang trước những cách giải thích bất nhất mập mờ của nhà nước, thì giới hữu trách địa phương lại lên tiếng khuyến khích dân ăn cá và tắm biển, và nói rằng cá và biển đều nằm trong những chỉ số trong mức an toàn. Blogger Trương Duy Nhất, một ngòi bút phản biện được nhiều người biết tiếng tại Việt Nam, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Đang lúc cá chết mà ứng xử mà chưa biết cá chết là gì lại ngồi trộm hổm để ăn, để khuyến khích dân ăn, cũng như để cởi áo với tục quần lao ra biển tắm. Thì đó là có việc làm, xin lỗi, tôi nói hơi nặng thôi mà ngu quá mà cần thiết.
Giới hữu trách cho biết đã xác định được nguyên nhân gây cá chết, nhưng phải chờ phản biện khoa học trước khi có thể công bố công khai. Cách đáp ứng này đã khơi mào cho các cuộc tuần hành vì môi trường, đòi hỏi quyền được sống trong môi trường sạch với một nhà nước minh bạch. Các cuộc biểu tình đông đảo hiếm thấy trên cả nước này lần lượt bị trấn áp bằng võ lực, khiến quốc tế một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại về các quyền căn bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do tụ tập của công dân tại Việt Nam. Trong khi chưa có câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân gây cá chết, người dân Việt Nam có thể sử dụng cá và các sản phẩm từ cá như muối, nước mắm, vốn không thể thiếu trong bữa ăn của các gia đình Việt Nam hay không? Câu trả lời hãy còn bỏ ngỏ.